quái ác an lạc ở tại tâm mình, mà làm sao mình lại không trông thấy hoặc là cái gì sai lầm này? Nó có hai phần. Một phần là nhận cái thân này là thân mình. Cái phần thứ hai là nhận cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cho là thật. Rồi cứ cả ngày vướng víu với sắc thanh hương vị xúc pháp, bị nó làm mê lầm. Thì bây giờ con chỉ làm sao cái thấy của mình lại gọi là kiến hoặc. Muốn trừ cái kiến hoặc đó, thì con phải cẩn thận mà quan sát từng cái. Chứ còn nói tổng quát thì chúng ta nghĩa là cũng phải quán tổng tướng, nhưng mà cần phải quán biệt tướng, từng cái một mình nhận. Chứ còn nói tổng quát thì cái tinh, cái lầm của chúng ta từ lịch kiếp. Bây giờ cứ nói chúng ta thấy tất cả vạn pháp đều thấy sai thì đúng rồi, chúng ta thấy sai. Nhưng mà chỉ cái sai ra, ngày hôm qua thầy đã 3-4 lần đinh ninh nhắc chúng, nói một cái sai ở cái thấy thôi. Thì thế này, con nói cái chữ nhĩ thức biến ra thì là gồm tất cả rồi. Bây giờ con phải chỉ nó ra, nó biến thế nào để cho người ta thấy nó là giả. Thì bây giờ quán về âm thanh, còn quán thế nào? Nghe cái câu nói ở miệng cái cô kia không già là con đang nghe ở đâu? Đang không già là mình đang nghe ở trong tai mình. Đó là một. Con cứ tưởng là con nghe cái âm thanh thật, nhưng mà ai có rè? Chính cái không khí này nó rung động, người ta đặt tên là làn sóng âm thanh. Chứ nó không sinh ra cái làm, không sinh ra cái gì cả. Nghĩa là chỉ là cái không khí nó rung động mà thôi. Tôi động môi động mép, thì cái động của cái hơi ở trong ngực, lòng ngực của tôi á, nó ra, nó động cái không khí. Cái không khí bị động thì chuyển động, thì cái chuyển động của không khí ấy, người ta đặt tên là cái làn sóng âm ba. Vậy thì âm thanh là cái không hề có. Tôi cứ tưởng là tôi nghe câu nói của cái cô ấy thật, nhưng không dè rằng chỉ có cái không khí nó động tĩnh mà thôi, chứ không có cái gì là âm thanh cả. Thế rồi cái thứ ba, đó là cái thứ hai. Cô nhắc lại từ câu số 1 rồi đến thứ 2. Chứ lúng túng thì chính mình cũng không minh bạch, làm sao mà minh bạch cho mọi người được. Thứ 3.
Dạ, cái thứ 3 là con tưởng là cái câu nói của cô ấy là nó phản ảnh trung thành sự thật, nhưng mà con không ngờ là nó chỉ do tùy duyên tầm nghiệp mà nó có
thôi. Duyên gì, nghiệp gì? Tai con, những con vật này. Thế thì mỗi loài cái tai nó tổ chức khác nhau, như cái tai con chó nó cũng khác cái tai mình. Thế thì cái không khí nó chuyển động ở trong những cái tai này, thì cái để mà cùng nó vang ra cái âm thanh đó, thì cái âm thanh nào là đúng? Cho nên rõ ràng là sống ở trong đường mê, cho nên gọi là hoặc. Đó, cái thấy mê hoặc, cái nghe mê hoặc, mà cứ lầm cho là sự thật, khư khư thủ chấp cho là tôi thấy đúng, tôi biết đúng, không có ai có phép được cãi. Thế cho nên gọi là kiến hoặc. Thế còn thế nào là tư hoặc? Thì mắt thấy, tai nghe, mũi người, lưỡi nếm, thân xúc, năm cái hư vọng đó mình thâu về, rồi ngày đêm suy ngẫm với những cái hư vọng ấy, cho nên gọi là tư hoặc. Thế thì chúng ta sống bị những cái này từ sáng đến tối, từ lúc ở bụng mẹ cho đến ngày vào quan tài, rồi lại từ kiếp này sang kiếp khác, cứ ở trong đường mê như thế mãi. Cho nên cái vô minh của chúng mình ấy, nó dày đặc. Bởi vì cái vô minh dày đặc cho nên cách cái vách này mình còn chả trông thấy, huống chi là nói cái chuyện cực cõi cực lạc ở cách đây những 10 vạn ức thế giới Phật. thế nhưng làm sao lại tin là mình có thể tới được? Chúng ta muốn tu cái pháp môn này, trước hết phải có lòng tin. Thì ở đây nói tin, việc thứ nhất là tin mình. Tin mình nghĩa là tin rằng mình có khả năng đến được cõi Phật A-di-đà này. Cho nên gọi là tin mình. Tin mình có khả năng đến được cõi Phật A-di-đà này. Thế nào là khả năng của mình có thể tới cõi Phật này được chân thường? Đi về cõi An Lạc là đi bằng tâm. Mà cõi An Lạc là ở ngay tâm mình. Vì vậy cho nên mình đến dĩ nhiên là dễ ở. Ví dụ phải đi máy bay thì đòi hỏi phải có tiền mới mua được vé máy bay. Hoặc là đòi điều kiện gì khó khăn, em sợ rằng mình không làm nổi. Còn đây ấy, chỉ cần là mình cầu về, mình muốn về, thì cõi này ở ngay tâm mình, cho nên mình về được dễ dàng. Cho nên tin là mình về được. Thứ hai là phải tin người, nghĩa là tin thế nào khuyên mình niệm Phật cầu vãng sanh. Thì Ngài không nói dối, tức là Ngài không đánh lừa mình. Chắc chắn có cõi Phật Cực Lạc thật. Lại chắc chắn có ông A-di-đà, ông ấy tiếp dẫn thật. Lại chắc chắn nếu mình niệm Phật là mình được vãng sanh. Tin ba điểm ấy là tin ông Thích Ca. Thế còn thế nào là tin Phật A-di-đà không nguyện xuông? Có cõi Cực Lạc, tin có Phật A-di-đà, tin mình được vãng sanh. Thế ba cái đó là nhờ ông Thích Ca mà mình tin được. Bởi vì cõi Cực Lạc ở tâm mình, đó là nhờ ông Thích Ca mà mình biết. Thế đó là tin ông Thích Ca. Bây giờ tin ông A-di-đà không nguyện xuông là thế nào? Chứ không, Ngài không nguyện mà rồi thì mình niệm mà Ngài bỏ. Thế cho nên tin là Phật Di Đà không có nguyện xuông. Hễ mình niệm thế nào Ngài cũng tiếp dẫn. Còn cái tin thứ ba, ai mà có lưỡi rộng dài là cái tướng mạo của cái người không nói dối. Thế bây giờ mà sáu phương Phật nói cái gì mà mình nghi? Kinh ơi, nên tin kinh này là một bản kinh. Tán thán kinh này là kinh công đức chẳng thể nghĩ bàn và được hết thầy chư Phật hộ niệm. Thế thì các ngài nói như thế là các ngài nói đúng hay các ngài nói sai? Thì các ngài là người không nói dối bao giờ. Cho nên bây giờ các ngài khuyên mình là nên tin kinh này đi. Thì đó là cái tin, cái kinh này thật sự giúp ích cho mình. Thế cho nên tin, tin mình có thể vãng sanh. Lại tin ông Thích Ca, ông ấy chỉ cái cõi Cực Lạc cho mình. Tin ông Di Đà, ông ấy phát nguyện, ông tiếp dẫn cho mình về đấy. Rồi lại tin mười phương Phật đang xuôi mình theo ông Di Đà đi. Thế thì những các vị này thực sự không hề nói dối.